Dạ cảm ơn mục sư, cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta sẽ bắt đầu. Như tôi thưa lúc nãy thì hôm nay là phần tiếp tục của năm rồi. Và nếu Chúa cho phép được đến với quý vị nữa thì chắc sang năm mình sẽ đi những cái phần nó practical hơn, nó thực tế hơn. Chẳng hạn mình đã học qua, quý vị đã học với chúng tôi là về dạy như Chúa dạy rồi phải không? Nhưng mình chưa có đi chi tiết, mình chưa đi cách soạn bài như thế nào để mà chi tiết hay là thành ra đó là cái nếu mà Chúa cho phép trở lại thì chúng ta sẽ đi những phần đó. Như chúng ta biết, Chúa dạy chúng ta trước khi Chúa thăng thiên về trời thì Chúa nói là hãy đi khắp thế gian, phải không? Dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi, và nay Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa muốn chúng ta dạy họ giữ tất cả mọi điều Chúa đã truyền dạy cho chúng ta. Đó là mục đích mà chúng ta có những giờ học hỏi lời của Chúa. Đó là mục đích mà Chúa kêu gọi quý vị vào trong chức vụ này, để mà dạy họ giữ mọi điều, chứ không phải là dạy họ những cái điều gì khác ngoài lời của Chúa. Mình dạy họ giữ lời của Chúa, những gì Chúa dạy. Còn những cái gì khác là những cái minh họa để chúng ta nhớ Chúa. Khi mà Chúa muốn dạy về sự khiêm nhường thì Chúa nói sao? Hãy để con trẻ đến cùng Ta. Chúa dùng những em bé không, những cái gì, hay là thì điều đó là mình dùng những cái event, những cái sự kiện, những cái gì đang xảy ra chung quanh chúng ta, những thời sự, để chúng ta đưa vào lời của Chúa, để dạy họ giữ mọi điều Chúa đã truyền cho chúng ta. Cái câu hỏi được đưa ra trong khi chúng ta dạy là: có khi nào quý vị cảm thấy mình không xứng đáng để làm giáo viên đào tạo môn đệ cho Chúa không? Is there any time that you don't feel worthy at all? Không cảm thấy mình không có đáng giá nào hết để mà làm người dạy. Có không? Có chứ. Tôi là nhân nè mà có chỉ tội đi đầu nữa. Tôi mới là tội nhân đó. Dạ. Đạo đức giả. Nói mà không làm. Rồi khi mà quý vị nghe như thế, quý vị cảm thấy như thế nào? Buồn rồi làm gì nữa? Có hai phe không? Phe thì làm thêm nữa, phe thì buồn bỏ cuộc. Vâng, lắm lúc trong cuộc đời chúng ta có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng mình thua rồi. We want to give up. Vâng, trong chức vụ của tôi hầu vị Chúa được 35 năm, kể từ năm 87 đến nay, cũng nhiều lúc cũng cảm thấy mệt quá rồi, Chúa ơi đủ rồi. Nhưng mà Chúa nói chưa con, bởi vì ông thân tôi ông nói là ông không có hưu, bây giờ ông mới hưu, ông đang ở với Chúa ông mới hưu, chứ còn ông lúc mà còn ở với Thánh là ông không có hưu, đến khi ông về với Chúa ông mới hưu. Thành ra có những người trẻ bực mấy ông già là vậy đó, mấy ông già này không chịu hưu. Nhưng mà đó là cái công việc của Chúa thôi. Đến lúc mà Chúa cần thì Chúa cũng cho ông thân tôi nghỉ. Thành ra vâng, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng để cho chức làm việc cái chức vụ mà Chúa kêu gọi chúng ta. Nhưng mà Chúa nói chúng ta là hãy trở thành những con người bất toàn. Cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng là mình thấy mình bất toàn phải không? Mà chúng ta hãy trở thành những con người bất toàn mà được Chúa sử dụng. Như nãy Phục nói rất là lớn là ai cũng có tội hết, tôi là tội. Mà ông follow của nói sao? Ông là người có tội nhiều hơn hết. Đại sứ đồ mà ông nói là ông là người có tội nhiều hơn hết. Thành ra mỗi chúng ta tất cả là tội nhân. Tất cả chúng ta là những con người bất toàn, phải không? Mà chúng ta hãy để Chúa sử dụng con người bất toàn này. Còn nếu mà mình tự lấy sức của mình để mình làm đó thì chúng ta sẽ bỏ cuộc mấy năm về trước rồi, chứ không phải đến bây giờ mới còn ngồi đây, phải không? Và cảm ơn Chúa điều đó. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi là cách để chúng ta mạnh dạn giảng dạy và thúc đẩy lớp học của mình, mặc kệ rằng cái quá khứ của mình. Sáng nay đi trên xe thì nói chuyện với thầy Bình ở đây thì tôi rất là ngạc nhiên khi tới nhà thầy Bình tối hôm qua thấy cửa garage mở, sáng hôm nay ra thấy nó cũng còn mở. Thì tôi hỏi thầy Bình, nói dạ em để nó mở 5 năm nay rồi không có đóng. Thì tôi mới kể chuyện là có kẻ trộm nó muốn vào nhà của tôi. Thành ra thầy Bình mới nói những thanh niên đó lúc trước là em đó mục sư. Dù rằng cái quá khứ của chúng ta như thế nào, cũng là những người ở trong băng đảng như thầy Bình sáng nay kể tôi biết, thì mặc những khuyết điểm chúng ta như thế nào, chúng ta hãy mạnh dạn để Chúa dùng chúng ta. Và chúng ta sáng hôm nay chúng ta sẽ học chung với nhau cách để mà chúng ta mạnh dạn thúc đẩy lớp học của chúng ta, dù rằng có những khuyết điểm trong cuộc đời của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng là những người bất toàn cả. Chúng ta từ những người bất toàn được Chúa biến đổi để trở nên giống như Chúa mỗi ngày. Chứ còn mà mình nói là mình đã hoàn toàn rồi thì mình không cần đến Chúa Giêsu nữa. À không? Mình tự cứu mình lấy, nhưng mà chưa chắc ạ. Chưa chắc, không có bảo đảm điều đó. Sứ đồ Phaolô nói trong Philip đoạn 3 câu 13 đến câu 14 như thế này. Trong bản dịch này nói, đọc cho nó dễ nghe. Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều: quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Quên đi những điều ở đằng sau mà bươn theo những điều đằng trước, đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Quên đi những cái quá khứ tội lỗi của mình, bươn theo những điều đằng trước là nhắm mục đích là Chúa Giêsu để tiến tới. Đó là cách để chúng ta để quên đi những cái quá khứ để mà tiến tới. Thưa quý vị, để trở thành giáo viên đào tạo môn đệ cho Chúa, không chỉ là học cách dạy để biến đổi nhiều đời sống qua sự giảng dạy của mình, nhưng ấy cũng là việc phát triển mối quan hệ của quý vị với Đức Chúa Trời. Tôi nói nhấn mạnh ở đây là phát triển mối quan hệ của quý vị với Đức Chúa Trời, và cho phép Chúa uốn nắn quý vị thành con người mà Ngài mong muốn quý vị trở thành. Đó là việc điều chỉnh quan điểm của mình đúng với cái quan điểm của Thiên Chúa. Ấy là việc chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta để đảm bảo rằng cái việc giảng dạy của chúng ta, giảng dạy lời Chúa vẫn là cái ưu tiên hàng đầu. Ấy là việc thay đổi các hoạt động, các những công tác mà chúng ta trong hội thánh của chúng ta đó, để cái việc giảng dạy, để cái công tác hoàn thành đại mạng lệnh thông qua chức vụ giảng dạy của chúng ta được Chúa hướng dẫn. Và sứ đồ Phi-rơ là một cái tấm gương tuyệt vời cho chúng ta trong cái lĩnh vực này, là làm sao để mà chúng ta có thể sắp xếp thứ tự được những cái hoạt động mà chúng ta, những cái công tác của chúng ta đang làm, để cái việc giảng dạy của chúng ta nó trở thành cái thứ tự ưu tiên trong chức vụ của chúng ta. Và sứ đồ Phi-rơ là một cái tấm gương, he's a good example, không? Tấm gương tuyệt vời cho chúng ta trong cái lĩnh vực này. Khi sứ đồ Phi-rơ bắt đầu, cái sự khởi đầu của ông nó rất là khó khăn, và thậm chí ông cho rằng mình không xứng đáng được ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nhưng theo thời gian, ông dần hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn dùng ông để dạy người khác, giống như chúng ta vậy. Bắt đầu mình cảm thấy mình không xứng đáng, mà theo thời gian thì mình hiểu rằng Chúa muốn dùng chúng ta để dạy người khác có một cái đời sống được đời sống kính sợ Chúa. Do đó sứ đồ Phi-rơ luôn cố gắng ưu tiên giữ chức vụ giảng dạy của mình. Và tất nhiên rằng khi hội thánh lớn mạnh, mới đầu thì lúc mà ông giảng cái bài giảng đầu tiên thì có bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người tin Chúa. Hội thánh ở đây được bao nhiêu người? 100 mấy, 200, mà nó cũng đủ thứ chuyện phải không? Phải lo. Tôi hỏi thầy Bình, lúc thầy Bình gọi qua nói: mục sư ơi, mục sư qua là em rước đó nha. Hỏi sao mọi công việc của Chúa ở đâu đó sao? Dạ vui lắm mục sư, nhưng mà mệt quá, nhiều chuyện quá mục sư, mệt quá. Phải không? Nhiều chuyện quá, mệt quá. Đó là cái tâm trạng của chúng ta, ai cảm thấy như vậy. Và nhưng mà sứ đồ Phi-rơ thì ông cũng, khi mà hội thánh lớn mạnh thì có nhiều cái lượng mục vụ tăng lên, như là giúp đỡ người đau yếu, đi thăm tang quyến như tối hôm qua, phải không? Rồi đi thăm người bệnh, rồi thăm kẻ quá bụa, người kẻ trẻ mồ côi, và giải quyết những tranh chấp trong hội thánh. Người này nhìn lườm người kia một cái thì mục sư cũng phải, hoặc là ban chấp sự cũng phải giải quyết làm sao, phải không? Nó có nhiều chuyện, có nhiều cái trong một cái cộng đồng nào nó cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nó cũng có những cái chuyện nhiều điều phải giải quyết. Và rồi nào như là huấn luyện đào tạo như thế này sáng hôm nay, rồi giảng dạy, rồi nhóm thờ phượng vân vân, rồi tập hát, nó nhiều chuyện lắm. Mặc dù như vậy, Führer nhận ra rằng những chức vụ khác nhau này đều là quan trọng và cần được chú ý đến, nhưng ông vẫn cẩn thận giữ giờ cầu nguyện và ưu tiên cho việc giảng dạy của mình. Và Chúa đã kêu gọi chúng ta cầu nguyện, chuẩn bị và giảng dạy. Chúa không kêu gọi quý vị làm giáo viên, tôi không nói giáo viên truyền dịch nữa phải không, mà chúng ta là những giáo viên đào tạo môn đệ. Chúng ta không phải chỉ làm Saturday Night Special là tối thứ bảy rồi mình mới soạn bài để sáng chủ nhật mình dạy phải không? Và cái này không phải chỉ giáo viên không, mà nhiều mục sư cũng mắc cái lỗi lầm này, bởi vì nhiều việc làm quá, thành ra đợi đến tối thứ bảy rồi mới ôi chú ơi chết con rồi chú ơi con giảng gì đây phải không? Là mà được cả là giáo viên trưởng nhật thì chúng ta có cái tập tài liệu, nhưng mà dù rằng có tập tài liệu nữa, chúng ta phải chuẩn bị ngay cái chiều chủ nhật rồi. Chiều chủ nhật quý vị phải đọc qua cái tài liệu đó và xin Chúa giúp đỡ để làm sao con soạn cái bài nó đáp ứng được năm cái điểm mà chúng ta nói năm rồi là gì? Chiều này chúng ta sẽ ôn, phải không? Năm cái điểm mà chúng ta nói năm rồi, chiều này chúng ta sẽ ôn. Thì chúng ta phải cầu nguyện, chuẩn bị và giảng dạy. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm. Và sứ đồ Führer đã đặt việc cầu nguyện và giảng dạy lên ưu tiên hàng đầu trong cái chức vụ của ông. Chúng ta thấy như thế này, để câu hỏi tôi được đưa ra với quý vị ở đây là cái câu hỏi được đưa ra là có điều gì sai khi Führer phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau không? Dạ không. Có gì sai để mà thầy quan phải lo gì vậy không? Không phải thánh không? Không phải không? Chẳng hạn như là cái chức vụ của tôi là slash huấn luyện, slash gì đó, slash làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà có sai không? Thưa không sai. Thưa không có sai. Tuyệt đối là không. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã giao cho Führer trách nhiệm là giảng dạy. Ông là sứ đồ và trách nhiệm của ông là giảng dạy. Vì vậy khi cái số lượng chức vụ ở trong hội thánh, những cái số lượng đòi hỏi đến mức ông phải chọn chức vụ giảng dạy hơn là những chức vụ khác, hoặc khi việc giảng dạy của ông bị ảnh hưởng do tham gia nhiều vào cái chức vụ khác nhau, mà Führer đã nói rất là rõ, ông hiểu rằng sự cầu nguyện và sự giảng dạy vẫn là ưu tiên hàng đầu. Xin một người mở ra trong câu vụ đoạn 6, công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 1 đến câu 4 và đọc lớn lên để tất cả mọi người nghe. Dạ, cảm ơn. Chúng ta thấy rằng trong phân đoạn Kinh Thánh này đó, ông Führer ông không có nói rằng tôi sẽ không vô bếp mà bưng đoạn nữa không? Tôi sẽ không có dọn bàn, kéo bàn ra sắp ghế nữa. Có một lần tôi giảng trong cái lễ bổ chức của một sư Nguyễn Nam Trung là người thế cho tôi tại Tam Ba đó, thì tôi có nói rằng tôi đến đây không phải là diễn giả mà là diễn thiệt tại vì cái từ đó nó dính với tôi từ khi mà tôi đến thực tập ở Seattle năm 85. Tôi đến Seattle, tôi học về Chúa đó thì lo cho thanh niên, thì dẫn thanh niên đi cắm trại. Xong rồi đang lúc nó ăn thì cô thủ quỹ của ban thanh niên nó chạy lại: thầy ơi thầy, cơm nó không chín thầy ơi tại vì qua Mỹ đây cô chỉ bấm nồi điện thôi, bây giờ phải đấm nấu một cái nồi cơm, cái nồi bằng nấu bằng củi, cô không biết làm sao hết. Thầy ơi thầy, cơm nó cháy, nó không chín thầy ơi. Nó thôi được rồi, để tôi lại, tôi muốn đổ nước thêm vô cho nước nó sôi lên, xong rồi mình nấu củi là mình phải rút củi, không rút củi mình sới lên để cho mình rút lửa ra, để tại vì hồi xưa tôi có đi hướng đạo, thành ra mình biết cách nấu cơm củi. Thành ra ông sư Cảnh lúc đó ông là cựu quản nhiệm ở đây đó, hồi đó ông ở trên xe rồi, ông mới nói: thầy Nhân ơi, thầy không phải là diễn giả mà thầy là diễn thiệt, thầy diễn từ trong bếp thầy diễn ra. Thành ra đó là lý do mà tôi nói là tôi không phải là diễn giả mà là diễn thiệt. Thì tất cả chúng ta là diễn thiệt hết, không ai diễn giả cả, bởi vì đây là nhà của Chúa và là nhà của chúng ta, chúng ta cần phải làm. Nhưng mà Führer ông nói rằng tôi không phải là vì là sứ đồ, tôi không có làm những chức vụ mà phát loạn cho mấy bà cụ già nữa. Ông không nói như vậy. Ông không nói rằng tôi không phải là kẻ bồi bàn, tôi là sứ đồ mà. Ông muốn nói như vậy. Đúng hơn thì ông đang nói rằng tôi đã tham gia vào nhiều chức vụ. Cái điều đến nỗi là nếu mà thêm bất cứ một chức vụ nào khác cho tôi đó, thì tôi sẽ không làm trọn cái chức vụ giảng dạy lời của Chúa. Thành ra ông nói rằng ông phải dành thời giờ cầu nguyện, sửa soạn, soạn bài và giảng dạy. Dù rằng cái quyển Kinh Thánh của mình nó cũ rích rồi, có nhiều người nói học lời Chúa mà không lên lớp, học hoài, có một quyển học hoài không? Nhưng mà vâng, nó cũ rích rồi, nhưng mà nó chúng ta cần phải để thì giờ để soạn. Thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta không soạn bài thì nó xin lỗi là chúng ta coi thường học viên đến trong lớp học của chúng ta. If we don't prepare ourselves, then we don't give any respect to our students. Chúng ta phải chuẩn bị, xin trước hết chúng ta chuẩn bị chính mình là qua lời cầu nguyện, qua sự cầu nguyện, xong rồi chúng ta chuẩn bị bài học và chúng ta chia sẻ để cái người nghe họ học hỏi được, họ trở nên những người môn đồ theo Chúa. Không, đó là mục đích chúng ta dạy, để đào tạo môn đệ cho Chúa. Và chúng ta cần phải dành thời giờ để cầu nguyện và chuẩn bị. Như vậy cái điểm mấu chốt là gì? Tôi không nói rằng một vụ duy nhất quý vị nên tham gia là giảng dạy. Và tôi cũng không nói rằng quý vị không nên dành thời giờ để thư giãn và tận hưởng với bạn bè của mình trong cuộc sống này. Thay vào đó, tôi muốn nói rằng một vụ giảng dạy của quý vị rất quan trọng đối với Hội Thánh Chúa tại đây. Vì vậy, nếu quý vị không thể cầu nguyện và chuẩn bị cho bài dạy hay bài giảng của mình một cách đầy đủ, vì phải đi thăm viếng, vì phải vào nhà thương, vì phải nấu ăn, sáng nay có người tới sớm đem cà phê đồ vào, phải không? Nếu mà chúng ta để những các hoạt động khác nó chiếm hữu lấy trọn thời gian của chúng ta, thì chúng ta cần phải xem xét lại. Chúng ta cần phải xem xét lại liệu những hoạt động này chúng ta có thể sắp xếp được lại hay không. Tôi không nói là chúng ta không tham gia nữa, nhưng mà chúng ta nên phải điều động, mình phải sắp xếp lại thứ tự, cái nào là ưu tiên số 1. Và ưu tiên số 1 của chúng ta là cầu nguyện và giảng dạy. Những cái kia là thứ tự kế tiếp, chứ không phải là chúng ta bỏ hết. Tôi không có nói là quý vị không có làm những cái chức vụ mà xong nhóm xong là phải hút bụi, quét dọn nhà thờ nữa, không có. Nhưng mà cái thứ tự ưu tiên là chúng ta phải cầu nguyện và chuẩn bị để soạn bài, để chia sẻ lời của Chúa. Cái lời cầu nguyện của tôi cho chính mình cũng như cho quý ông bà anh chị em là khi chúng ta được lớn lên trong sự hiểu biết về cách Chúa muốn làm việc qua chúng ta, thì việc ưu tiên cho sự cầu nguyện và giảng dạy lời Chúa của chúng ta sẽ được lớn lên giống như vậy. Không, tôi xin nhắc lại là khi chúng ta được lớn lên trong sự hiểu biết về cách Chúa muốn dùng chúng ta, thì việc ưu tiên cho sự cầu nguyện và giảng dạy lời Chúa của chúng ta sẽ cũng được lớn lên như cái sự hiểu biết Chúa muốn dùng chúng ta vậy. Và điểm kế tiếp là Chúa gọi chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc bầy chiên của Chúa. Khi nghĩ về vai trò hoặc sự kêu gọi làm giáo viên thì nhiều người coi đây là cái sự kêu gọi trở thành một nhà giáo dục trong Hội Thánh, phải không? Một người dạy giáo dục là dạy như thế nào? Một giáo viên mà dạy giáo dục thì sao? Kiểu dạy nó như thế nào? Một nhà kiến thức truyền đạt kiến thức. Dạ. Thì cái mục tiêu chính là họ chỉ dạy và giải thích Kinh Thánh cho lớp học của mình thôi. Cái thời điểm đó La Mã đang đô hộ xứ Do Thái, thành ra ai nấy cũng muốn trở nên đánh đuổi quân La Mã ra khỏi xứ sở của mình, thành ra họ không muốn nhận Chúa Giêsu, tôn Chúa Giêsu lên làm vua của họ, mà họ chỉ nói toàn là những cái gì nó chúng ta giải thích Kinh Thánh, chúng ta chỉ nói cái fact, cái fact tiếng Việt là gì là cái gì và cái gì nó có trong Kinh Thánh mà thôi, chúng ta không có. Nhưng mà cái mặc dù rằng cái sự kêu gọi của chúng ta là phải giải thích Kinh Thánh, chúng ta dạy chúng ta phải giải thích, nhưng mà nó còn đi xa hơn cái điều đó nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là sự kêu gọi quan tâm để ý đến con cái của Chúa. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng họ bằng lời hằng sống và dạy họ cách sống, sống đạo, sống theo lời Kinh Thánh là thẩm quyền của tất cả mọi sự, chứ không phải chỉ nói là chúng ta học Kinh Thánh, mà Kinh Thánh có hữu ích gì cho chúng ta. Và Chúa kêu gọi Phi-rơ, Chúa đến Chúa kêu gọi Phi-rơ chăm sóc và nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa. Tôi nhận thấy rằng chúng ta thường đề cập đến việc giảng dạy với những từ như là trường hay là giờ học, như trong cái cụm từ là trường Chủ nhật, hay là đến giờ học Kinh Thánh rồi, mời quý vị vào. Nhưng những gì chúng ta đang nhắm đến nó xa hơn so với những gì một giáo viên gọi là giáo viên sư phạm đi ha, làm là hướng tới trong cái khung cảnh là một cái lớp học. Khi chúng ta dạy, mục tiêu được mở rộng hơn ngoài việc dạy các sự kiện, lịch sử, thần học và nguyên tắc, thì thay vào đó là sự trưởng thành về mặt tâm linh của những học viên trong lớp của mình. Hãy xem những gì Chúa Giêsu nói với Phi-rơ trong Giăng đoạn 21 câu 14 đến câu 17. Mà một người mở trong Giăng đoạn 21 câu 14 đến câu 17 và đọc lớn cho tất cả mọi người nghe. Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Ông Phi-rơ đã phủ nhận việc biết Chúa Giê-xu ba lần, phải không? Trước khi gà gáy, ông đã phủ nhận điều đó. Vì vậy, Chúa Giê-xu dùng cách gọi ba lần này để đảm bảo với Phi-rơ rằng ông đã được tha thứ. Ông đã được tha thứ và Chúa Giê-xu vẫn muốn dùng ông để nuôi dưỡng và chăm sóc các tín hữu. Nhờ đó, Phi-rơ đã sắp xếp cuộc sống của mình, tất cả những cái chức vụ, những cái hoạt động của mình, để ông có thể quan tâm đến các tín hữu và biến đổi đời sống của họ qua lời hằng sống của Chúa. Chúa muốn rằng ông biết rằng ông tất cả mọi sự được tha thứ. Và Chúa kêu gọi chúng ta cũng chăm sóc và nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa. Tất nhiên Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi Phi-rơ và các mục sư để chăm sóc và nuôi dưỡng chiên của Ngài. Chúa cũng đang gọi tất cả những người như quý vị và tôi, tương tự như Phi-rơ đã được Chúa tha thứ, phải không? Vì ông đã ba lần nói dối và không biết Chúa là ai. Chúng ta cũng được Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Và nếu chúng ta có phạm tội nữa, khi chúng ta ăn năn, Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Và được Chúa ủy nhiệm để tiếp tục thánh chức mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Và giống như chức vụ của Phi-rơ, Đức Chúa Trời không coi đây là một chức vụ phụ ngẫu nhiên. Tôi xin nhấn mạnh điểm đó, không phải là chức vụ phụ ngẫu nhiên là hay là một chức vụ nhỏ nhặt nào đó ở trong đời sống của quý vị. Đúng hơn đó là lời kêu gọi để chăm sóc và chăn nuôi đàn chiên của Chúa Giêsu. Dạy không chỉ đơn thuần là đọc Kinh Thánh và giải thích những gì đã xảy ra. Dạy là để biến đổi đời sống của người khác qua lời của Chúa. Đó là chức vụ đầy năng quyền, thưa quý ông bà anh chị em, là nơi chốn Đức Chúa Trời toàn năng dùng để phán bảo với cái nhóm nhỏ của quý vị đang lo đó, qua lời của Ngài, qua quý vị đến với cuộc sống của những người trong lớp của quý vị. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm, là đào tạo môn đệ cho Chúa. Chúng ta tiếp tục là Chúa gọi chúng ta là hãy quên đi và bươn tới. Nhiều khi đôi lúc chúng ta cảm thấy thoải mái để chúng ta trình bày những cái loạt bài học mang tính thông tin hoặc là giáo dục an toàn, nhẹ nhàng hơn, phải không? Chúng ta dễ dạy như vậy hơn thay vì là dạy những gì mà nó khó nghe, dạy cái gì mà nó đi hơi sâu về thần học. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta thích dạy cái gì nó an toàn hơn? Sợ mình không biết mình dạy trật. Người ta hỏi mình không biết trả lời thì sao? Đâu quê, không có quê được. Nếu mà mình không có câu trả lời thì mình nói rằng tôi không có câu trả lời, tôi sẽ nghiên cứu và sẽ trình bày cho quý vị. Chứ còn mà mình cái gì mình cũng nói là mình biết hết á, là mình không biết gì hết. cái gì mình cũng biết hết là mình không biết gì hết, phải không? Biết thì biết mà không nữa không. Thành ra chúng ta, nếu mà chúng ta đã chuẩn bị để mà dạy cái bài mà không chút thì mình cứ dạy thôi. Thành ra tại sao chúng ta không thử thách người nghe với cái cường độ tương tự với cái lời của Chúa, lời Kinh Thánh? Nhiều khi Chúa nói nó sốc không lắm. Quý vị đã nghe tôi hướng dẫn điều đó rồi phải không? không? Chúa nói với người Pharisee làm sao? Nghe sốc không lắm phải không? Cũng giống như mà người ta giờ mình dạy, người ta nói ông mục sư này ông giả hình ông nói mà ông làm hypocrite phải không? Nhưng mà cái điều tuyệt vời là khi, bởi vì khi chúng ta tin rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta đó, thì chúng dùng chúng ta để thay đổi người khác thông qua sự dạy dỗ của mình. Lắm lúc chúng ta cảm thấy mình không làm những điều, không dạy những điều gì mà nó sót người khác đó, là vì chúng ta cảm thấy mình thất bại, mình đã từng thất bại, hoặc là mình thiếu kinh nghiệm. Rồi những sự việc xảy ra trong quá khứ hoặc tội lỗi trong quá khứ khiến chúng ta cảm thấy mình không có đủ ơn. Tôi không đủ ơn để dạy những cái điều cao trọng đó, phải không? Hoặc là không xứng đáng để được Đức Chúa Trời sử dụng trong bất cứ việc gì quan trọng. Như vậy rốt cuộc làm thế nào Chúa có thể sử dụng tôi nếu tôi đã hoàn toàn thất bại trong quá khứ? Làm sao Chúa sử dụng tôi nếu trình độ học vấn của tôi có phần thua kém người khác? Làm sao Chúa sử dụng tôi khi tôi đã phạm tội những cái tội lỗi cụ thể, hoặc khi những cái tội lỗi cụ thể đó nó vẫn còn dính dấp theo tôi? Đó là những điều mà chúng ta tự nghĩ về cá nhân của mình, làm sao tôi có thể dạy những điều cao trọng của Chúa được. Nhưng thưa quý bà anh chị em, chúng ta cần yên tâm rằng tất cả chúng ta, tất cả mọi người trên thế giới này không, đều được làm ra từ một loại vật liệu, chung một loại vật liệu, phải không? Chúa nắng, phải không? Chúa hà sinh khí vào. Chứ còn ai cũng được tạo, Chúa tạo lên bằng một cách kỳ diệu mà thôi. Và chúng ta đều sống ở trong một cùng một thế giới, không ai khác hơn ai hết. Chúng ta tất cả đều là những con người cần được Chúa thăm viếng và sử dụng. Quý vị và tôi không đơn độc đâu. Mỗi một người sống đều đã thất bại trong quá khứ. Việt Nam mình có câu rất là hay là sao? Thất bại là mẹ thành công. Không, chúng ta phải trải qua những cái điều mà nó không có hay ho đó, để rồi chúng ta rút tỉa học hỏi, để chúng ta trở thành một con người tốt đẹp cho Chúa. Thì ai cũng đã thất bại trong cuộc đời của họ, và có những vô số tội lỗi mà họ ước mình chưa bao giờ phạm phải, và một số tội lỗi đã xảy ra với họ, nó hoàn toàn là những tội lỗi mà họ đã làm sai. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghĩ đến một người, đó là vua David. Vua David là con trai của Isai. David có 7 người anh trai, ông là con út. Và trong nền văn hóa của ông đó, không ai có thể ngờ được rằng David, người con út, lại được chọn làm vua của Israel. Trong nền văn hóa của chúng ta ngày hôm nay, tại xứ Mỹ này, thì chuyện đó đứa nào giỏi là lên chức thôi. Đứa nào dở thì dù mày có học vấn cao bao nhiêu nữa mà mày làm không xong chuyện thì mày cũng làm cái chuyện đó ngày này qua ngày nọ, mày không có lên chức, đúng không? Thì trong cái nền văn hóa của thời Do Thái của thời đó thì cái điều này không thể thực hiện được. Bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vừa qua đời thì chúng ta biết chắc rằng King Charles the Third sẽ lên làm king, không? Chắc chắn rồi, theo thứ tự đó họ người con trai đầu lòng sẽ lên làm vua kế tiếp thôi, không có gì hết. Nhưng mà trong cái văn hóa của người Do Thái thì người con út không có được. Người con trai đầu lòng thì nhận được gấp đôi phần thừa kế, là chủ gia đình, là người nhận được phước đặc biệt từ người cha của mình, và còn nhiều điều, nhiều phần thưởng khác nữa, nhiều bonus khác. Vì vậy trong thời gian đó ai cũng ngạc nhiên hết, không? Cho rằng người con cả sẽ được làm vua. Và khi Samuel tới để mà sức dầu thì sao? Dẫn hết từ người anh cả cho đến người áp út. Nhưng mà không, Chúa chọn David. Khi Đức Chúa Trời chọn David, rõ ràng Đức Chúa Trời đã chọn bởi ân điển và theo mục đích của Ngài, chứ không phải theo các chuẩn mực hay là kỳ vọng của văn hóa, hay là của cộng đồng, hay là gia đình. Đức Chúa Trời không chọn David vì địa vị văn hóa hoặc là gia đình. Đúng hơn, Chúa đã chọn David vì những lý do riêng của Ngài. Chúa nói với Samuel sao? Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thấy trong lòng. Chúa chọn quý vị bởi vì quý Chúa biết quý vị là sẽ là những giáo viên tuyệt vời trong việc đào tạo môn đệ cho Chúa. Thành ra quý vị có mặt buổi sáng hôm nay ngồi đây, thành ra quý vị đừng có nản lòng, hãy quên đi mà bước tới, phải không? Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, quý vị không phù hợp với cái khuôn mẫu mong đợi cho một giáo viên, phải không? Khuôn mẫu một giáo viên là sao? Là phải hội đủ tiêu chuẩn, là một người có bằng dạy sư phạm, phải không? Cái đó là cái điều mà tôi ước mong, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu. Tôi ước mong là tất cả những giáo viên ở trong các hội thánh của giáo hạt sẽ được certified. Nhưng mà quý vị hội thánh đây không cần certified nữa, bởi vì quý vị năm nào cũng học với tôi rồi. You are well trained, không? Đã được đào tạo rất là kỹ. Thành ra thật ra cái certification này để làm gì? Certification là để cho thấy rằng quý vị hiểu lời Chúa, quý vị soạn bài rõ ràng để mà dạy, biết cách soạn bài, có một cái lesson plan rõ ràng, chứ không có phải là như tôi nói lúc nãy là Saturday night special, đến tối thứ bảy rồi mới nói ok tôi sẽ dạy bài này sáng chủ nhật. Thành ra chúng ta không, nếu mà quý vị ở trong cái khuôn mẫu giống như khuôn mẫu của xã hội, của cộng đồng đó, thì không đúng. Tôi xin chúc mừng quý vị là quý vị không có những ở trong cái khuôn mẫu đó. Chúa không gọi quý vị vì quý vị có một quá khứ đẹp như tranh vẽ, hay là thậm chí quý vị hiện đang là những người đứng đầu trong công ty của mình, hay là những học viên, sinh viên thì đứng đầu lớp, phải không? Chúa không chọn quý vị bởi vì như vậy, mà Chúa chọn quý vị bởi vì Chúa muốn làm việc qua quý vị bởi ân điển của Ngài. Cái bài, quý vị còn nhớ cái bài dạy đầu tiên quý vị dạy cho lớp của mình không? Mà cái lần đầu tiên quý vị, thôi giờ quý mục sư, quý truyền đạo đi, lần đầu tiên quý vị giảng thì sao? Phải không? Người không luôn thì sao? Ở trong mồ hôi nó toát, nó chảy ướt đẹp, ướt nhẹp trong này hết. Không dám dở tay áo lên, phải không? Lúc đó mình nói mình biết mình nói gì nữa, phải không? Như vậy cái bài đầu tiên mà chúng ta dạy đó, mình nhiều khi mình nhìn lại ông mục sư Billy Graham, ông nói cái bài, ông soạn cái bài để ông giảng 20 phút nửa tiếng gì đó, mà rất đứng lên ông giảng đâu có 6-7 phút hết mất rồi. Thì thưa quý ông bà anh chị em, những cái lần đầu tiên mà chúng ta dạy đó, nó không phải là cái bài dạy chúng ta dạy tốt nhất, nhưng hầu hết các giáo viên tuyệt vời không bắt đầu là những giáo viên tuyệt vời đâu thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà cần phải phát triển theo thời gian. Chúa kêu gọi chúng ta trở nên môn đồ của Chúa đó, thì chúng ta hoàn hảo chưa? Are you perfect yet? Nhưng mà mình đã được Chúa mặc áo công bình rồi, phải không? Nhưng mà mình phải, cho đến khi nào mình mới là hoàn hảo? Thôi tôi không mong đến ngày đó, tôi chỉ mong bước vô thiên đàng thôi à. Khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa là chúng ta lúc đó mình mới hoàn hảo. Tại vì mong ngày Chúa đến, tôi không biết, có thể Chúa đến ngay bây giờ, cũng có thể Chúa đến ngàn năm nữa, tôi không biết. Nhưng mà chỉ biết rằng miễn sao khi mình bước vào trong nước Chúa thì là được Chúa khen rằng hãy đầy tớ ngay lành trong tiếng kia, hãy đến mà hưởng phần thưởng mà chúng ta đã dành cho con, phải không? Thì hầu hết chúng ta chưa có giỏi, và cảm ơn Chúa là quý vị muốn trở nên những giáo viên đào tạo môn đệ tuyệt vời cho Chúa. Thành ra quý vị có mặt mỗi lần chúng ta có buổi huấn luyện này, cảm ơn Chúa về điều đó. Và điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta tiếp tục nữa là Chúa muốn sử dụng chúng ta bất chấp tội lỗi trong quá khứ, bất chấp tội lỗi trong quá khứ và tương lai. Xin chúng ta lưu ý về cách Đức Chúa Trời đã tha thứ và sử dụng David bất chấp tội lỗi của ông là như thế nào, cả quá khứ và tương lai. Mặc dù David là một người nói rằng là người đeo đuổi theo tấm lòng của Đức Chúa Trời, nói trong tiếng Anh là a man after God's own heart. Việt Nam mình sau này bắt chước Tây Phương, nói thay vì nói tấm lòng nói là trái tim. Trái tim, nhưng mà Việt Nam nói tấm lòng nó hay lắm nha, là nó cả con người của chúng ta đó, tấm lòng ha, là cả con người, cái trái tim có chỗ chỗ này không à. Nhưng mà Tây Phương nói là yêu cả con tim phải không? Nhưng mà Việt Nam mình thì nó yêu cả tấm lòng. À, thành ra David là một người đeo đuổi theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ rằng David sẽ trở thành một kẻ giết người. Chúa biết ổng sẽ trở thành một người giết người, và rồi một người ngoại tình trong tương lai. Ngay cả trong cái xã hội mà có cái chuyện về, xin lỗi là sex, là coi rất là nhẹ. Xã hội chúng ta đang sống chuyện tình dục là chuyện nhẹ, nhưng mà trong xã hội này mình nếu có chuyện mà như thế này mà xảy ra thì sao? It's a big shock, right? Là một cái chuyện nó ai nấy cũng wow, sao cái chuyện nó xảy ra được? Và chưa hết là ngay sau khi họ đã phạm tội và ăn năn, Đức Chúa Trời vẫn còn cho phép David tiếp tục cai trị dân Israel. Ngày hôm nay mà một mục sư mà phạm tội ngoại tình thì sao? Phải không? Giáo học trưởng xuống tống ra khỏi giáo học luôn, tịch thu lại không phải cái license không, mà rút luôn lại cái ordination, chứ không phải là chỉ lấy cái license. Cái license thì cấp hàng năm, là cái chứng minh thư đó hàng năm đều tổng hội gửi xuống cấp cho. Nhưng mà cái ordination, tại sao? Tại vì nếu mà không rút lại cái ordination á, là cái người đó nói là tôi được tổng hội CMA tấn phong cho tôi làm mục sư, bây giờ tôi ra tôi nói tầm bậy là tổng hội CMA chịu trách nhiệm hết. Thành ra đó là lý do tại sao phải rút cái ordination lại, cái tấn phong lại. Thành ra dù rằng Chúa biết ông David trong tương lai, quý vị thấy tôi mang cái này tôi nói một lần nữa để khỏi nói nữa, là tôi bị arthritis, rheumatoid arthritis, là nhiều khi nó bị nó attack mấy cái joint đó, là tôi mang cho nó có cover trong này cho nó giảm cái độ đau vậy thôi. À, có người hỏi tôi nói là I'd rather have a cold hands than cold feet. Quý vị biết cold feet trong tiếng Anh là gì không? Là những người không muốn làm gì cái gì cũng sợ đó. Cold feet, nhưng mà cold hands thì không sao. Cold feet thì... Thành ra Chúa, dù rằng Chúa biết ông David là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa vẫn cho phép ổng cai trị dân Israel. Và rồi sao? Nếu mà quý vị đọc trong Matthew đoạn 1 câu 6 thì sao? Và Isai là cha của vua David, David là cha của Salomon, mẹ của người đã từng là vợ của Uri. Trong gia phổ ghi rõ ràng là David có tội nha. không nói chi tiết mà nói rằng vợ của David từng là vợ của Uri. Thành ra chúng ta thấy rằng Chúa dùng những người bất toàn đó, quý vị. Chúa dùng con người bất toàn này, Chúa dùng quý ông bà anh chị em. Bản thân của quý vị có thể đã phạm một số tội lỗi nào đó mà không ai biết, hoặc đã bị bắt quả tang trong quá khứ, hoặc quý vị cảm thấy mình vẫn còn có tội vì một số tội lỗi đã gây ra bởi vì chính mình. Quý vị có thể tự hỏi làm thế nào Chúa có thể sử dụng một con người như tôi với quá khứ như thế này. Nhưng Chúa sẽ dùng quý vị, thưa quý bạn chị em, vì Ngài đã làm trong đời sống của nhiều người khác như David, Bathsheba, Môi-se. Và không, Môi-se cũng là một kẻ giết người, kẻ sát hại một người Ai Cập trong suốt đoạn 2 câu 11. Tama, quý vị biết bà Tama là ai không? Kẻ đã giả gái điếm để lừa Giu-đa cha chồng của mình để được mang thai. Và cái người con của bà là, quý vị đọc Kinh Thánh là nhớ là tại sao tôi nhắc ở đây. Chưa dùng bà Tama này như thế nào, quý vị về là đu vô hôn rồi. Và Phi-rơ, người đã chối rằng ông không biết Chúa Giê-xu, và trong cái thời điểm mà Chúa Giê-xu cô đơn nhất luôn lì, và ông lúc đó không ai hết mà ông lại chối Chúa nữa. Và ngay cả Phao-lô, nói là đại sứ đồ hay không, người đã tàn phá hội thánh, đi hết nhà này đến nhà nọ không, để rồi bắt đàn bà đàn ông và những người theo Chúa Giê-xu và tống họ vào tù theo công vụ đoạn 8 của 1. Tất cả chúng ta đều khác nhau và có quá khứ khác nhau, vì vậy không ai có thể hiểu chính xác hoàn cảnh của quý ông bà anh chị em được. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, quý vị không có đơn độc đâu, phải không? Và không kém phần xứng đáng để được Đức Chúa Trời sử dụng hơn bất kỳ ai khác, nếu quý vị đã ăn năn tội lỗi của mình và đã được Chúa tha thứ và thứ tha cho những người đã làm tổn thương mình, và là người đang tiến về hướng của Đức Chúa Trời. Phần C, Chúa làm việc qua chúng ta để chúng ta được trưởng thành. Phải không? Thất bại là mẹ thành công. dù rằng chúng ta đã thất bại, nhưng Chúa làm qua chúng ta để chúng ta được trưởng thành. Thành thật mà nói, thật là ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời có thể làm việc thông qua bất kỳ ai ở trong chúng ta. Đúng không? Tại sao Chúa có thể làm việc qua đời sống này? Và quý vị cũng tự hỏi làm sao Chúa có thể làm việc qua đời sống của tôi. Nhưng đó là việc Chúa làm, thưa quý ông bạn chị em. Đức Chúa Trời kêu gọi và sử dụng những người giống như quý vị và tôi để phục vụ Ngài trong những chức vụ khác nhau và trong khắp hội thánh. Chúng ta nhớ rằng những chấp sự mà sứ đồ Phi-rơ kêu để mà đi làm những cái chuyện gọi là mình nghĩ là không xứng đáng đó, những người đó là những người như thế nào? Những người đầy ơn, đầy dạy Đức Thánh Linh, phải không? Những người được người khác yêu mến, được quý trọng, được trong tiếng Anh, trong tiếng Việt, trong Kinh Thánh nói là những người được tôn kính, chứ không phải là những người tầm thường, thưa quý vị. Nhưng thì Chúa kêu gọi mỗi chúng ta, Chúa cho chúng ta những cái chức vụ khác nhau để hầu việc Chúa. Thành ra đừng có ngạc nhiên mà Chúa muốn dùng quý vị trong chức vụ này. Thật là để chúng ta dễ dàng để chúng ta nhìn người khác và cho rằng cuộc sống và quá khứ của họ không bị ô nhiễm bởi tội lỗi, khiến họ trở nên người xứng đáng dạy lời Chúa hơn chúng ta. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Hoặc có thể chúng ta né tránh việc giảng dạy vì chúng ta không tin rằng chúng ta đủ thông minh hoặc có đủ trình độ học vấn. Nhưng Đức Chúa Trời sử dụng từng cá nhân ngay tại vị trí của họ, và sau đó Ngài sẽ uốn nắn họ trở thành những con người mà họ muốn quý vị trở thành. Quý vị có biết ông D.L. Moody không? Một nhà truyền giáo lỗi lạc. Ông đã từng giảng dạy ở Cambridge University ở tại England, là tại nơi mà đào tạo ra nhiều tiến sĩ nổi tiếng, phải không? Ông là người thành lập ra trường đại học Moody. Quý vị nghe radio Moody radio station này nọ đó, quý vị nghĩ ông học đến lớp mấy, lớp học đại học ra bao nhiêu cấp bằng? Ông học tới mới lớp 3. Ông học mới tới lớp 3 mà Chúa dùng ông. Chúa dùng ông bởi vì ông để Chúa sử dụng ông. Thành ra quý vị, nhưng mà tôi xin thưa thế này, đừng có nghĩ rằng mình không cần học vấn. Mình không cần học vị chứ không phải không cần học vấn, thưa quý vị. Cái bằng cấp, mình cần học với Chúa. Chúa đã mở cái trường thần học đầu tiên trên đất này, dạy 3 năm, giống như bây giờ quý vị vào seminary là 3 năm ra, phải không? Nhưng mà bây giờ con dân Chúa, chúng ta có lời của Chúa, chúng ta cần phải học với Chúa, cầu nguyện để Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta qua lời của Chúa, để rồi chúng ta có thể dùng lời của Chúa dạy lại cho các học viên của mình. Chúng ta không cần học vị, nhưng mà chúng ta cần được Chúa trang bị. Và chúng ta cũng hãy xem sứ đồ Phi-rơ. Ông là một ngư dân. Ông kiếm miếng ăn bằng cách gì? Hàng ngày là sao? Qua nghề đánh cá. Theo tôi nhận xét thì Phi-rơ không chú trọng đến học vị chính thức của mình. Thêm vào đó, khi lần đầu tiên ông gặp Chúa Giê-xu đó, ông đã thừa nhận cuộc sống của mình đầy dẫy tội lỗi. Chúng ta cùng xem Phi-rơ nói về gì về chính mình trong Luca đoạn 5 câu 8. Khi Simon Phi-rơ thấy vậy, ông quỳ xuống nơi chân của Chúa Giê-xu và nói: "Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là kẻ có tội. Please leave me, you know, go away from me. I'm not worthy. Tôi không xứng đáng, con không xứng đáng để Chúa đến với con." Mặc dù ông có tội, mặc dù tội lỗi, nhưng vấn đề chưa được giải quyết và những hạn chế của Phi-rơ đã phô bày rõ ràng cho tất cả mọi người được thấy. Nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn gọi ông. À, Chúa Giê-xu vẫn gọi ông. Tiếp tục trong Luca đoạn 5 câu 10b đến 11 nói, Chúa Giê-xu nói với Simon Phi-rơ sao? "Đừng sợ, từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành tay đánh lưới người." Và sau khi họ kéo thuyền lên bờ, tất cả đều bỏ mọi sự và theo Chúa. Dù rằng quá khứ quý vị như thế nào, quý vị, Chúa đang gọi: "Đừng sợ, từ nay ta sẽ biến các ngươi trở nên những giáo viên đạo tợ môn đệ cho ta." Quá khứ quý vị như thế nào, Chúa nói đừng sợ. Và bổn phận của chúng ta là phải quên đi và bươn tới. Chúa gọi chúng ta hãy quên đi và bươn tới. Sứ đồ Phao-lô cũng đã phải xấu hổ về điều đó. Khi còn trẻ, ông đã, như tôi nói lúc nãy, là ông đã đàn áp hội thánh, làm tổn thương nhiều tín đồ. Và Luca chia sẻ một chút về điều này trong Công vụ đoạn 8 câu 3. Phaolô có mọi lý do để tập trung về những hành động trong quá khứ và cho phép những điều đó định đoạt tương lai của ông, để những điều đó cản ông được Đức Chúa Trời dùng cho công việc của Chúa. Ồ, tôi lúc trước tôi đã giết người, đã phá hội thánh của Chúa, bây giờ tôi không xứng đáng để làm một người sứ đồ cho Chúa. Để đối phó với quá khứ của mình, ông đã phải chấp nhận và sống theo một nguyên tắc mà chúng ta nên sống. Đó là nguyên tắc hãy quên đi và vươn tới. Forget it and go forward. Quên đi, forget and press on. Phaolô biết rằng việc nhìn lại quá khứ có thể ảnh hưởng đến hiện tại và cho phép ký ức của mình định hướng tương lai của mình. Vì vậy Phaolô khuyến khích chúng ta nên quên đi tội lỗi của ngày hôm qua, và để tâm hồn chúng ta có thể tập trung vào Đấng Christ và những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đang tạo ra để chúng ta làm. Quá khứ của chúng ta là chuyện quá khứ, nó không phải là tương lai của chúng ta. Vì vậy hãy quên đi những gì ở đằng sau mà bươn theo những gì ở đằng trước. Nhìn lại quá khứ đó để tạo cho chúng ta sức mạnh để thay đổi hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai của mình. Looking back only empowers the past to change the present and influence your future. Chứ đừng có để nhìn lại quá khứ để nó ngăn cản mình không bước tới nữa. Chúng ta nhìn quá khứ để thấy rằng, sáng nay thầy Bình nói rằng em nhìn lại quá khứ thấy ân điển của Chúa nó đặt lại diệu kỳ dồi dào trên đời sống của em. Chúng ta nhìn lại quá khứ để rằng biết ơn Chúa và xin Chúa dùng con trong tương lai, phải không? Chứ đừng nhìn lại quá khứ để rồi chúng ta, và sau khi chúng ta ăn năn tìm kiếm sự tha thứ và thực hiện bất kỳ sự đền bù nào cần thiết, như ông Sa-chê, ông khi mà ông được Chúa thăm viếng thì ông nói sao? Quý vị còn nhớ câu chuyện của ông Sa-chê không? Đền cấp tư, ông đền cấp tư những cái gì mà ông đã lấy của người ta, phải không? Ông thu thuế bao nhiêu vậy? Thành ra chúng ta như Sa-chê, Phao-lô bảo chúng ta hãy từ bỏ tội lỗi cùng với cảm giác tội lỗi, những sự đau buồn, những hận thù cay đắng và giận dữ liên quan đến sự ăn năn của mình. Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta và tiếp tục làm việc trong chúng ta để chúng ta có thể làm những công việc tốt mà Ngài đã tạo ra để chúng ta làm, theo Ephesians đoạn 2 câu 10. Vì vậy khi mà được nhắc nhở về việc chúng ta đã từng gian lận hoặc là ăn cắp như thế nào, quý vị có biết là lúc mình ăn cắp mình không biết không? Không phải thời gian của Chúa mà thời gian của sở. Thay vì mình làm đến 4 giờ, 4 giờ kém 5 mình tẩu mình chạy về mất tiêu rồi. Mình ăn cắp 5 phút mà mình không nghĩ là mình ăn cắp, nhưng mình đang ăn cắp, phải không? Thành ra nhiều khi mình làm những cái chuyện mà mình không biết, thì những cái tội lỗi đó nhiều khi nó những hành. Sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta phải ăn năn và bảo chúng ta nói rằng hãy quên đi và bước tới, và hãy tập trung vào việc tôn vinh của Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời trong tương lai. Và khi được nhắc nhở về cách chúng ta từng lạm dụng thuốc hay là ma túy hoặc đối xử tệ bạc với người khác, chúng ta có thể nói quên đi và vươn tới, và cố gắng hướng tới mục tiêu để giành được giải thưởng mà Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta là thiên đàng vinh quý ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi được nhắc nhở về việc ai đó phạm tội với chúng ta có thể quên đi và vươn tới. Không, nhiều khi ở đây cũng có nhiều mục sư, quý vị cũng có kinh nghiệm. Lúc mà quý vị rời cái nhiệm sở trước đó, thì quý vị nếu mà ra đi trong vui vẻ thì sao? Thì nó vui vẻ, phải không? Mình đi vui vẻ thì mình trở về với hội thánh nó vui vẻ. Mình về, họ cũng mời mình về mỗi năm mà kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập đó, họ mời mình về dự với họ vui vẻ, phải không? Còn mình ra đi mà nặng nề mình thì sao? Mình bước vào trong chức vụ mới nó cũng nặng nề, thưa quý ông bà chị em. Thành ra chúng ta phải quên đi và vươn tới. Đừng để những cái ưu phiền trong quá khứ nó đè nặng chúng ta. Nếu quý vị dạy cái lớp này, mình thấy rằng nó... Bởi vì khi mà tôi thành lập Hội Thánh Chúa tại Tam Ba 6 năm, 7 năm về trước, thì một số họ ra từ Hội Thánh St. Pete. Người thì họ ra với mục đích là muốn... Tại vì họ sống ngay tại Tam Ba, họ muốn thành lập hội đó, muốn có đạo của Chúa được rao giảng tại ngay thành phố họ sống. Nhưng mà có người ra đó là vì họ buồn mục sư, họ giận ông chấp sự nào đó, Nên tôi nói vậy, quý vị phải trở về hội thánh Saint Pete làm hòa trước khi chúng ta mới bắt đầu cái hội thánh mới này. Còn không là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Và tôi cũng nói thẳng với họ, nếu mà Chúa muốn hội thánh này thành hình, Chúa sẽ cho nó thành hình. Và nếu mà Chúa không cho nó thành hình thì nó sẽ không thành hình. Mà cảm ơn Chúa cho nó đứng được 7 năm. Thành ra chúng ta hãy quên đi và bước tới. Có nhiều đời sống muốn thay đổi thông qua sự dạy dỗ của quý vị. Thành ra Chúa muốn dùng mỗi miếng của quý vị để thay đổi nhiều đời sống trong hội thánh Chúa tại đây. Không qua những người khác trong nhà thờ, trong hội thánh Austin này, nhưng qua chính đời sống của quý ông bà anh chị em, qua chính cá nhân của mọi người. Như vậy hãy dấn thân với sự kêu gọi của Ngài và quên đi và bước tới. Chúa không những kêu gọi chúng ta quên đi và bước tới, mà Chúa kêu gọi chúng ta là thi hành đại mạng lệnh. Thi hành đại mạng lệnh. Ở trong cái câu gốc mà chúng ta đọc ngay từ đầu, cái phần giới thiệu đó là sao? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, phải không? Đó là đại mạng lệnh. Cái đại mạng lệnh nó có hai vế, phải không? Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến cái vế đầu là sao? Giảng đạo, truyền bá phúc âm, mà chúng ta không có dạy, phải không? Thì chúng ta thấy rằng trong phúc âm của Matthew đó, Matthew cũng ghi lại những lời cuối cùng mà ông những lời cuối cùng mà ông không muốn độc giả quên những gì ông muốn nói. Và trong tất cả các nguyên cái lẽ thật và nguyên tắc Chúa Giêsu đã dạy trong suốt thánh chức của Ngài trên mặt đất, thì Matthew đã chọn kết luận phúc âm của mình với điều mà chúng ta thường gọi là đại mạng lệnh. Matthew cung cấp cho chúng ta 28 chương về cuộc đời và sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Nhưng sau đó ông quyết định kết thúc toàn bộ kinh thánh này với câu là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, dạy họ, làm báp têm cho họ, rồi ông chấm hết. Có gì tiếp theo trong Matthew nữa không? Sau khi chúng nói là và này ta thường ở cùng với ngươi luôn đến tận thế, rồi chấm hết phải không? Chấm hết. Chỉ có vậy thôi, thưa quý ông bà chị em. Những lời cuối cùng mà Matthew ghi lại vẫn luôn văng vẳng bên tai của chúng ta. Và mỗi lần quý vị gặp tôi đều nghe đến câu kinh thánh này, phải không? Chúng ta không thể làm lơ, bỏ cái tầm quan trọng của những câu văn này đối với Matthew là những câu cuối cùng trong phúc âm của ông. Và chúng ta thấy rằng đây cũng là lời nói sau cùng của Chúa Giêsu và nhấn mạnh về đại mạng lệnh. Quý vị nghĩ sao Matthew quyết định kết thúc với đại mạng lệnh? Thưa quý vị, why did he end up with the Great Commission? Và tại sao Matthew ông coi đây là một cái mệnh lệnh then chốt? Bởi vì Chúa Giêsu cũng có cùng quan điểm như vậy, thưa quý bạn chị em. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Nếu quý vị biết thời gian của mình không còn nhiều bao nhiêu nữa thì quý vị làm gì? Đến lúc đó mới làm, trẻ rồi em à. You ought to have your wills done already. Tại vì mình không biết lúc nào mình về với Chúa hết rồi. Thành ra, nhưng mà nếu mình biết, mình lúc mà bà thân tôi trước khi về với Chúa nằm trên giường bệnh đó, thì bà kêu hết, tất cả chúng tôi đều đó, mà bà kêu từng cặp, những đứa nào mà có gia đình rồi từng cặp tới, bà chúc phước cho từng cặp, bà nói dặn dò chúng tôi phải làm gì. Đó là những lời cuối cùng. Và những đứa nào mà còn độc thân thì bà dặn cái điều riêng là kiếm vợ kiếm chồng ở trong Chúa nghe con. Thì nếu mà chúng ta có thời gian của mình, biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, thì chúng ta sẽ gặp những người thân yêu lần cuối. Thay vì nói về thời tiết, thường thì chúng ta gặp nhau thì sao? Hôm nay trời nắng đẹp quá ha, phải không? Mà không, lúc đó chúng ta không nói về thời tiết. Quý vị sẽ không nói với họ rằng quý vị sẽ nói rằng mình yêu họ như thế nào, phải không? How much you love them. Và đưa ra những lời động viên và những lời khuyến khích cuối cùng để họ tiếp tục sống. Vâng, quý vị sẽ làm như vậy. Tất cả chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với mình. Và gần cuối thời kỳ của Chúa Giêsu trên mặt đất này, Ngài đã có cơ hội này với các môn đồ của Ngài. Chúa chỉ có một thời gian ngắn để nói với họ những thị huấn cuối cùng. Và câu hỏi được đưa ra khi Chúa Giêsu gần kết thúc sứ vụ trên mặt đất này, nhận thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, Ngài đã chọn nhấn mạnh điều gì? Câu trả lời là truyền bá phúc âm và dạy đạo. Evangelism and teaching. Thành ra mục sư tuyên đào tạo quý vị trở thành những người chứng đạo, những chứng nhân cho Chúa. Tôi huấn luyện quý vị để thành những người đào dạy, để đào tạo môn đệ cho Chúa. Tại vì nếu quý vị đẻ con ra mà không cho bú thì sao? Chết, phải không? Mà rồi cho bú xong rồi phải cho ăn để cho nó lớn hơn nữa. Đó là cái chức vụ của quý vị. Nó quan trọng chứ không thua kém gì trong vấn đề đi làm chứng cả. Hai cái nó đi đôi với nhau, phải không? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các người, chứ không phải chỉ kêu họ tin Chúa mà thôi. Thì tội nghiệp thì họ vẫn được cứu, nhưng mà dường như qua lửa vậy, bởi vì họ không có cái gì. Họ chỉ tin vậy thôi, họ được cứu chứ không được cứu. Nhưng mà những đời sống như vậy thì họ tin Chúa, chúng ta thấy họ rất là non nớt, yếu ớt lắm, thưa quý vị. Và Chúa cũng muốn chúng ta biết rằng giảng dạy là trọng tâm của đại mạng lệnh. Theo những lời cuối cùng của Chúa Giêsu thì quý vị có tin rằng chức vụ giảng dạy của mình là quan trọng đối với Chúa không? Tốt nhất là quý vị phải tin như vậy. Đó là trọng tâm của đại mạng lệnh mà Ngài đã kêu gọi chúng ta thực hiện. Khi nói đến đại mạng lệnh, mọi người nên nghĩ đều nghĩ đến truyền giảng. Nhưng đó mới là chỉ bước đầu. Sau khi con người được cứu, Chúa muốn uốn nắn những con người như quý vị thành những giáo viên đào tạo môn đệ cho Chúa Giêsu, là những người dạy những tăng môn đệ này. Tôi dùng chữ tăng môn đệ, đúng không? Quý vị là những đàn anh, đàn chị, phải không? Là sư huynh. Thì chúng ta là những người trưởng thành để đào tạo những người này trở nên những người trưởng thành trong đức tin và phát triển thành những người hoàn toàn cam kết theo Đức Chúa Jesus Christ. Chức vụ giảng đạo của quý vị là trọng tâm của việc giảng đạo, là trọng tâm làm thế nào hội thánh của quý vị hoàn thành đại mạng lệnh. Your teaching ministry is at the very center of how your church fulfills the Great Commission. Nếu không có những con người như quý vị thì chúng ta chưa hoàn tất đại mạng lệnh của Chúa. Là một cái sứ vụ rất là cao trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Quý vị là những mục sư nhỏ cho những cái hội thánh nhỏ trong cái hội thánh lớn này. Thành ra cái chức vụ của quý vị cũng là một cái chức vụ quan trọng. Đó là lý do mà tại sao tôi nói là cần phải được certify, nhưng mà thôi khỏi cần. Tại mấy cái quý vị đã tại vì tôi muốn cái trong các hệ phái mainline của Mỹ đó, như là trưởng lão Methodist vân vân, thì họ certify tất cả các giáo viên của họ. Nhưng mà mình để được Chúa certify thì tốt hơn hết. Cảm ơn Chúa. Bây giờ có câu hỏi trước khi chúng ta nghỉ trưa. Any questions or comment?
Thân vị là gì trước cái đã? Dạ. Thân vị là cái hỏi cái người đó thân vị là gì? Nhưng mà thực sự ra một trong những cái cách mà thực sự ra cái đó trả lời xác thực nhất á, mình hỏi ngược họ lại. Ok, xin quý vị cho con biết cái kiểu thân vị đó là gì. Tại vì cái người này có nhiều khi dù mình không biết cái câu hỏi đó, mình hỏi như vậy nhưng mà mình không hiểu mình đang hỏi gì. No matter what you answer, that person never gonna get it because they don't understand what they ask. So make sure cái technique behind it đó, cái chữ thân vị đó là gì và cái ma quỷ đó là gì. So quý vị giải thích cho tôi đi rồi tôi sẽ có. Đó không thôi đó, cái đó là một trong những cái technique mà mình có thể dùng á. Thường thường mình assume cái người này hỏi là không có nghĩa là người này hiểu cái câu hỏi. No, that's not the case.
Thì tôi phải nói rằng tuổi đời tôi cũng khá cao rồi, mà cách đây chừng hơn tháng tôi được đứng lớp trường Chủ Nhật lần đầu tiên trong đời, tức là nào giờ tôi chưa hề dạy về lời Chúa cho bất cứ lớp nào. Thì cái đó trường hợp Chúa đã đặt để thôi. Ở đây thì ai cũng biết tại sao tôi phải đứng lớp trường Chủ Nhật. Dạ, cái gì, dạ, cái chị trưởng lớp là cái chị ngồi bên kia, chồng chị bị bệnh, bị stroke, dạ, ở hospital chị phải chăm sóc, thành ra rồi tôi thế với một cái trường hợp bất đắc chị, mà trong lúc giọng nói của tôi thì chỉ mới nói được sau này thôi. Hôm trước, hồi trước thì tôi chỉ nói ra hơi thôi, không nói ra tiếng. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, mặc dù tuổi đời cao nhưng mà tuổi nghề thì quá thấp. Cũng cảm tạ Chúa, tôi cũng ráng. Thì tôi cũng nói thật, khi xưa đó, trước giải phóng tôi là một giáo viên, nhưng mà mất dạy sau giải phóng. Thành ra khi mà nói lại cái chuyện mà đi đứng lớp trường Chủ Nhật, tôi cũng thắc mắc khi tôi thấy hai chữ giáo viên. Tôi nói chết rồi. Tại vì hồi xưa mình đi dạy là dạy cho con nít, nó chưa biết một cái gì, mà khi dạy mình phải soạn cái giáo án. Hồi xưa có gọi là giáo án, mình phải soạn ra mình dạy cái gì cái gì, chương trình như thế nào, giờ giấc như sao, ăn khớp cho nó đúng giờ. Mà dạy với những đứa trẻ nó không biết gì hết á, thì mình nói gì cũng được. Bây giờ trường Chủ Nhật toàn là mấy lão làng không, kinh thánh thì cũng đầy mình. Mà tôi thì nói thiệt, không phải là đảo dòng, tôi chỉ tin Chúa sau này thôi. Do đó về kinh thánh và lời Chúa tôi cũng không bằng mấy chị. Vô lớp run quá, nói thì không ra hơi, hiểu biết thì không nhiều. Thành ra tôi cũng thắc mắc không biết mình phải soạn cái gì. Nhưng mà thật sự ra trong cuốn sách nó đã soạn sẵn cho mình rồi. Nhưng có một điều, soạn sẵn mà không biết là mấy chị có đọc hay không. Thành ra nếu mà nói mình hướng dẫn là cái chuyện của mình là phải lo rồi đó, nhưng mà cái người nghe có nhận được hay không nữa. Do đó khi mà lúc nào cũng vậy, vô tôi dành cầu nguyện mở màn. Tại vì có nhiều người cũng ngại cầu nguyện chứ không phải không. Thì khi cầu nguyện lúc nào tôi cũng xin Đức Thánh Linh làm việc trong cái lớp này cho tôi và cho người nghe nhận được những điều Chúa muốn dạy. Thì cái điều này á, tôi không có đặt nặng giống như chỉ tiêu của hồi xưa mà mình đi dạy là học trò lên lớp hay không. Mà bây giờ tôi chỉ mong rằng Chúa làm việc để cho mỗi một người nghe nhận thức được cái lời của Chúa. Và khi mình nói ra đó, mà Chúa Thánh Linh làm việc, thì lời nói của mình sẽ gắn vào lòng họ. Do đó nó, cái trường Chủ Nhật á, là các giáo viên đặc biệt lắm, khỏi có phải mà soạn giáo án. Và khi nói chỉ theo đó, nhưng mà được ở đây đặc biệt là học trò biết kinh thánh nhiều hơn giáo viên nữa, do đó là cũng làm cho mình run lắm. Nhưng mà thật sự là cảm ơn Chúa mà làm thôi, chứ bây giờ cái sự đạt được cái kết quả hay không là do Chúa. Do đó mình mới nói rằng giáo viên trường Chủ Nhật thật là đặc biệt, không có trường lớp nào ngoài đời mà dạy được hết trơn, chỉ có Chúa dạy. Mà điều đó tôi cảm nhận được, cảm ơn Chúa.